Hồng Liên Bảo Giám, chương 355, gần thân, gocchuyenaudio.com. Trong khi tà thuật sư quyết tâm muốn giết Tô Kính thì hắn đã đến gần gã 40 trượng trực diện kỵ sĩ giáp đen. Tô Mộ chợt lao lên đằng trước nhất trao đổi vị trí với Tô Kính, hai bên nàng xuất hiện kỵ binh ám dạ song long quân. Tô Mộ đâm vũ khi màu ám kim tới trước như pháo không khí nổ tung, lực xung kích thổi bay hắc kỵ sĩ ngay đằng trước. Hai bên cách biệt rất lớn, Tô Mộ có trang bị không tin nổi, vòi rồng hắc ám của tà thuật sư đang vất vả ngăn cản 6 mũi phù tiễn. 6 phù tiễn bắn vào vòi rồng không bị ăn mòn mà nương thế gió càng tăng tốc, khi vòi rồng biến mất phù tiễn sẽ tiếp tục công kích tà thuật sư. Luyện khí sĩ công kích nếu là tập thể cùng đánh thì không thứ gì có thể làm nó ngừng lại. Tô Kính và Tô Quyết Tâm chưa luyện tập thử bao giờ, chỉ dựa vào cảm ứng cường đại của luyện khí sĩ. 4 chiếc chiến xa sau lưng Tô Kính tản ra, hai con ngựa chiến trước chiến xa tách ra hai bên lộ ra liên hoàn trọng nỗ trên xe. Liên hoàn trọng nỗ của Tô Kính cũng lắp phù tiễn, muốn thành công hay muốn chiến thắng không là câu hỏi khó đối với Tô Kính. Tô Kính ném bích huyết đan thanh bay hướng tà thuật sư, pháp khí này dù có bị hủy hắn cũng không đau lòng, chỉ cần có thể giết chết tà thuật sư. Trong lòng tà thuật sư mới sinh ra sợ hãi lao hướng hắc kỵ sĩ, nghênh đón liên hoàn trọng nỗ từ 4 chiếc chiến xa. 4 trọng nỗ phối 800 nỗ tiễn, mũi tên trải qua thuật đạo cường hóa, có thuật đạo phù, đây là phù tiễn cấp thấp nhất, không cần luyện khí sĩ kích phát uy lực vẫn rất lớn. Đặc biệt là bắn dày đặc, 4 binh sĩ nhắm đằng trước đưa mục tiêu vào vòng sáng màu lục bốp cò nỗ 800 phù tiễn bắn vù vù. Tô Kính thầm sướng, sau khi rời khỏi trái đất rốt cuộc thấy loại công kích như bão kim loại thế này, đây là điểm mạnh của hắn. Hắc kỵ sĩ phía trước bị trọng nỗ trên chiến xa bắn nát, phù tiễn vẫn bay tới, cương giáp dày nặng chỉ làm phù tiễn giảm chậm chút. Trọng nỗ có tầm bắn 200 trượng, bắn với khoảng cách 20 trượng thì những hắc kỵ sĩ như đống tuyết bị gió mạnh thổi qua, mảnh vụn xác chết bay loạn. Chiến xa nhanh chóng đổi vũ khí, dựng từ mẫu ly hồn pháo lên, sau một đợt bắn hàng loạt hộp nỗ cũng thay đổi xong. Phù tiễn đợt 2 bắn ầm ầm, đã có phù tiễn xuyên thấu trận hình hắc kỵ sĩ bay hướng tà thuật sư. Những phù tiễn bị vòi rồng màu đen ngăn lại, bay mấy vòng thì chúng nó đã loang lổ rỉ sét rớt xuống đất. Hắc kỵ sĩ bị đánh ngu người, bọn họ chỉ là kỵ binh vương quốc phụ thuộc đế quốc, tuy cũng là tinh nhuệ nhưng trang bị ít kèm ma pháp, cần ma pháp sư trợ giúp mới có hiệu quả phòng ngự mạnh nhất. Liên hoàn nỗ cỡ lớn trên chiến xa tương đương với lục quản gia đặc lâm trên trái đất. Phù tiễn bắn tới tất có sức sát thương lớn hơn viên đạn, ít nhất viên đạn không có hiệu quả xuyên tàu áo giáp ma pháp tốt như vậy, đó không phải kết quả dưới quy tắc. Kỵ binh Tô gia bên Tô Quyết Tâm và hắc kỵ sĩ khác đụng độ, xuất hiện tử thương. Tô Quyết Tâm thấy công kích trên chiến xa của Tô Kính, lòng phấn khởi. Bà nội nó, nếu sớm biết Tô Kính có vũ khí mạnh vậy thì mình cần gì? Không đúng, không thể có suy nghĩ này. Không giết được tà thuật sư, số lượng nỗ tiễn có hạn, sau khi xử lý mấy vạn khô lâu thì thành thị vẫn sẽ bị công phá. Tô Quyết Tâm dốc sức tiến lên trước, hầu như tách khỏi phối hợp kỵ binh, một người xông hướng tà thuật sư. Tô Kính ở hướng khác cũng xé tan hắc kỵ sĩ. gocchuyenaudio.com, ngăn cản, 400 hắc kỵ sĩ được gia cố ma pháp nhưng vẫn bị 4 chiếc chiến xa đánh tàn phế, sau đó kỵ binh chạy lên thanh lý mau lẹ. Tô Kính đã đến khoảng cách 10 trượng trước mặt tà thuật sư, Yên Vân Thú bỗng tăng tốc làm vòi rồng đen chợt khựng lại. Bích huyết đan thanh bay trên trời giờ mới rơi xuống, tinh thần của tà thuật sư bị hấp dẫn phân tâm. Tà thuật sư không để bụng kỵ binh nhỏ như Tô Kính, dù là kỵ binh nhỏ biết dùng ma pháp nhưng tà thuật sư cảm thấy đẳng cấp quá thấp. Lớp phòng hộ trên người tà thuật sư càng lúc càng nhiều, gã lấy một quyển trục ra khỏi giới chỉ. Dùng hết quyển trục chuẩn cấm chú này rồi giết đám nhãi không biết sống chết này, chấm dứt chiến đấu. Thể tích cả bích huyết đan thanh càng lúc càng lớn, trong phút chốc đã to cỡ lu nước. Trong ma pháp trượng của tà thuật sư bay ra một con thần lằn ảo lớn nhào vào bích huyết đan thanh. Bích huyết đan thanh rít gào vụt tắt ánh sáng rớt xuống. Thần lằn ảo chưa thấy đủ bỗng dưng lao vào Tô Mộ. Nàng nhìn sau lưng thần lằn mọc cánh, khi ảo ảnh bay có tiến vài giáp am sát nhau, Tô Mộ biết thứ này là sinh vật được triệu hoán, có thuộc tính âm dương khó đối phó. Dưới quân phục của Tô Mộ trong chiến giáp có hai con thần long lao ra, xoay quanh người nàng một vòng rồi phóng lên cao hóa thành vật khổng lồ dài mấy chục trượng lao xuống dưới va chạm với thần lằn ảo. Hai đánh một, thần lằn ảo bị tiêu diệt hóa thành đốm sáng loang lổ. Hai con thần long nhào tới trước đụng vào vòi rồng hắc ám. Quyền trục của tà thuật sư đã mở một nửa, Tô Kính dồn dập phát ra chú ngữ, năm lôi quang rực sáng quanh tà thuật sư. Tà thuật sư thế mới phát hiện không ổn, nhưng quyền trục đã mở một nửa, nếu bỏ cuộc thì quyền trục vẫn bị hủy mà gã còn bị thương. Nếu không chịu thả thì, tại sao thứ này phát ra lôi quang? Ma pháp lôi hệ, sao kỵ binh nhỏ đó có thể phát ra được? Quan niệm của tà thuật sư bị đảo điên, trong lòng gã kỵ binh nhỏ của Đông Tần đế quốc nên có đấu khí cường đại kích phát ra lực lượng ma pháp trong vật phẩm ma pháp. Nhưng không thể kỵ binh nhỏ này sử dụng thần khí, chỉ phát ra một ma pháp, không lẽ đây là ma pháp sư? Tà thuật sư cắn răng tiếp tục mở ra quyền trục, gã không tin vòi rồng hắc ám của mình sẽ bị phá, thứ này tương đương năng lực phòng ngự ma pháp bát giai. Năm lôi quang bắn lên đan xen vào nhau xuyên thấu qua vòi rồng hình thành một cái lưới. Tà thuật sư tạm dừng, nhưng tinh thần mở ra quyền trục đang nhanh chóng xói mòn. Tà thuật sư sợ điếng hồn, lôi hệ thuật định thân. Đối phương là thần duệ. Thần duệ số lượng thưa thớt hơn thần linh, đó là kết quả người thần giao hợp. Nếu như không phải thần duệ thì tại sao có thể trái quy tắc phát ra ma pháp khủng khiếp như vậy? Chẳng phải Đông Tần đế quốc không tin thần ma sao? Tại sao có thần duệ? Chết tiệt, thần dụ yêu cầu gã Đông Trinh đại lục nói nơi này tín ngưỡng cằn cỗi, phải dùng vũ lực cứu vớt. Chẳng lẽ gã bị thần linh lừa? Đây là chiến tranh của thần linh với nhau. Cách chương.